Hiện tượng mơ hồ trong nghệ thuật gây cười. Anh lính hầu trong vở Trương Viên đã đố thằng Quýt câu: mồm bò không phải mồm bò mà lại mồm bò. Thằng Quýt chịu. Anh lính láu cá đã chơi chữ dựa vào hiện tượng mơ hồ của cụm từ mồm bò. Có thể hiểu như bò bằng mồm, mà cũng có thể hiểu là cái mồm của con bò. Vậy đó là con ốc. Cách gây cười như thế gặp khá nhiều. Nghe lời tâm sự. Hôm qua đi chơi với cô ấy, mình đã nói suốt buổi, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng nói được gì. Chúng ta hiểu ngay anh bạn nhút nhát đã không dám thổ lộ tình cảm với cô gái. Từ nói thứ hai trong câu trên cho biết điều đó. Cùng một từ nói đứng ở hai vị trí khác nhau mang hai ý nghĩa khác nhau. Ý nghĩa của một từ đứng trong văn cảnh không đồng nhất với nghĩa của nó khi đứng một mình. Có những hiện tượng ngôn ngữ luôn luôn là mơ hồ. Từ đánh thường được hiểu theo nghĩa đánh đập. Nhưng trong thể thao và vui chơi, những trò nào dùng tay thì có thể thay chơi bằng đánh. Có thể thay chơi bóng bàn, chơi piano. Chơi tam cúc bằng đánh bóng bàn, đánh piano, đánh tam cúc. Tiếng cười dân gian Việt Nam đã lợi dụng hiện tượng này. Để xử phạt một người phạm tội cờ bạc, quan còn đang dở ngủ dở thức vẫn thét đánh. Chưa rõ đánh bao nhiêu roi, lính phải hỏi lại. Vì còn mơ màng tới quân bài cố tình đánh cho cụ thượng ù lúc tàn canh. Quan bèn phán, đánh quân ngủ sách. Từ đánh mơ hồ được dùng để xây dựng nụ cười châm biếm hiện tượng. Chính những người mắc tội lại đi xử những người mắc tội ấy. Có hàng loạt truyện cười được xây dựng trên sự hiểu nhầm người này nói A, người kia hiểu là B, với nghĩa hoàn toàn bất ngờ, để từ đó bật ra tiếng cười. Châm biếm cũng gây ra tiếng cười. Nguyên tắc cơ bản của phép châm biếm là phải nói điều A sao cho người nghe không tin là A, mà nghĩ tới cái đích mà người nói định châm biếm, đó là B. Một trong các công cụ ngôn ngữ tốt nhất để thực hiện điều này là cố gắng tạo ra những câu hoặc tình huống mơ hồ với hai nghĩa là A và B. Thông thường A là nghĩa đen, còn B là nghĩa bóng. Quan sát nụ cười sau. Thế nào? Sang đất nước 1 tỷ người để chữa răng, phen này chắc cậu giàu sụ. Làm gì có chuyện ấy, may mà không chết đói. Thì có ai dám hé răng ra đâu mà chữa? Nha sĩ là người chữa răng mà thiên hạ không dám hé răng ra thì thất nghiệp là điều đương nhiên rồi. Đó là cách hiểu theo hình thức máy móc của ngôn từ. Có nơi nào trên trái đất này con người không phải ăn, nói, khóc, cười? Thế là người nghe biết rằng cần phải hiểu câu trên theo nghĩa bóng. Không ai dám nói năng gì. Nói cách khác, ở đó không có tự do ngôn luận. Đấy là cái đích châm biếm mà người nói muốn người nghe đi tới. Và tiếng cười bật lên. Có khá nhiều tiếng cười dân gian Việt Nam dùng kiểu mơ hồ này. Nghĩa của thành ngữ tục ngữ chủ yếu là biểu trưng hay gọi nôm na là nghĩa bóng. Chúng thường khác rất xa nghĩa đen. Cố tình hiểu thành ngữ tục ngữ theo nghĩa đen cũng là một phương pháp gây cười hay gặp và đưa lại những tiếng cười khoái trá vì bất ngờ, rất bất ngờ, rất đột ngột trong cách hiểu của người nghe. Mẹ chồng ở quá, khuyên con dâu chẳng may cũng quá bụa. Số mẹ con mình rủi ro, thôi đành cắn răng mà chịu con ạ. Ít lâu sau, thấy mẹ chồng có chuyện nọ kia, con dâu nhắc lại lời khuyên ấy, thì mẹ chồng đáp. Ấy là mẹ dặn con, chứ mẹ thì còn răng đâu mà cắn. Tiếng cười bật lên. Cách hiểu cụm từ cắn răng mà chịu, độc đáo đến thế là cùng. Về cái khoản ấy thì nàng dâu còn lâu mới bằng mẹ chồng móm tiết hạnh của mình. Về nguyên nhân gây cười, chúng ta chú ý tới hiện tượng sau. Có thể chính chủ thể nói là đối tượng của cái cười, vì đã đưa ra một câu mơ hồ hiểu được theo hai nghĩa. Còn như người con dâu cố tình khóc mẹ chồng một cách mơ hồ thì lại khác. Có một nàng dâu khóc mẹ chồng rất thống thiết, hờ mãi đến nỗi khô cả cổ. Đang khóc, bỗng trông lên mâm ngũ quả ở bàn thờ, thấy mấy quả quýt. Chị ta với trộm một quả. Chẳng may với hụt, quả quýt rơi xuống đất. Chị ta lấy chân khều, càng khều quả quýt càng lăn xa mãi. Chị vừa khều vừa khóc. Ôi mẹ ơi là mẹ ơi, từ giờ một ngày một xa, biết làm sao được mẹ ơi là mẹ ơi. Đưa ra một câu khóc mơ hồ vẫn đúng vào hai tình huống. Tình huống đầu là bên ngoài, làm căn cứ để nhấn mạnh tình huống sau. Nàng dâu khóc mẹ chồng thống thiết quá, làm ta cứ ngờ ngợ. Bản chất của lời khóc thống thiết này được bóc trần khi quả quýt một ngày một xa, nhưng biết làm sao được. Nàng dâu khóc mẹ chồng hay hờ mẹ chồng cứu giúp. Cái thấp hèn, tầm thường của người con dâu hiện lên hoàn toàn rõ ràng, sự khác biệt giữa hai nghĩa quá lớn. Tiếng cười vì thế mà sâu sắc mạnh mẽ hơn. Hàm ý của từ ngữ được xác định trong ngữ cảnh giao tiếp. Có những câu chữ ở những ngữ huống khác nhau có thể dẫn tới những hàm ý trái ngược nhau. Đó là những mơ hồ hàm ý. Về hiện tượng mơ hồ hàm ý, đáng lưu ý đặc biệt là các câu hỏi. Ở đây thường xảy ra tình huống hỏi một đường, ám chỉ một nẻo, hoặc là hiểu quàng sang nẻo khác. Sĩ quan tuyển quân hỏi: John, anh muốn vào binh chủng gì? Tôi muốn vào pháo binh. Được, còn răng? Tôi muốn làm tham mưu trưởng khối Bắc Đại Tây Dương. Sao, anh có điên không đấy? Thưa ngài, lại cần phải có điều kiện ấy nữa ạ? Khi anh muốn làm nghề lái xe, người ta hỏi: anh có bằng lái xe không? Khi chị muốn làm văn thư, kế toán, người ta hỏi: chị có biết đánh máy không? Đó là những câu hỏi ngầm nêu lên điều kiện của người lái xe, người kế toán. Trong khi đó, câu hỏi: anh có điên không đấy? Của viên sĩ quan tuyển quân có hàm ý phê phán anh là thằng điên. Nhưng anh lính đã cố tình ngây thơ hiểu rằng đó là hỏi về điều kiện để làm tham mưu trưởng khối Bắc Đại Tây Dương. Người nghe cười về hàm ý trong lời ngây thơ của anh lính. Hiện tượng mơ hồ chẳng những được dùng trong những mẩu chuyện cười, những nụ cười ngắn gọn. Nó còn được dùng để xây dựng những truyện cười. Những truyện cười của các tác giả Việt Nam thường dựa trên các hiện tượng mơ hồ về từ ngữ. Người Hà Nội, số 51, năm 1987. Thú chơi chữ, thú vui trí tuệ và ngôn từ của con người. Thế là chúng ta đã có thú chơi chữ. Chú thích: thú chơi chữ, Lê Trung Hoa và Hồ Lê, nhà xuất bản Trẻ, năm 1990. Hết chú thích. Quyển sách mọi người hằng mong đợi. Ai chẳng có lần rung đùi thú vị với một câu lẫy kiều tài tình vận ngay vào một hoàn cảnh. Hoặc đôi câu đối, hoặc một câu đố lời tục mà giảng thanh, nghĩ thanh cao lại hóa ra rất tục. Ai chẳng có lần cười hết mình khi tìm ra hoặc bắt gặp những cách nói lái độc đáo, những cách dùng từ đồng âm, đồng nghĩa để châm biếm. Vậy là ai cũng đã từng chơi chữ, và chúng ta thích chơi chữ. Nhưng thế nào là chơi chữ và có những kiểu chơi chữ nào? Chưa có quyển sách nào đề cập đến vấn đề này. Mặc dù chúng ta đã có những giai thoại văn học Việt Nam, giai thoại làng nho, câu đố, câu đối Việt Nam, tiếng cười dân gian. Mỗi quyển sách trên đây chỉ đề cập đến một loại hình, một kiểu chơi chữ mà thôi. Thật ra, cách đây gần 30 năm đã có chơi chữ của Lãng Nhân, năm 1963. Ở đó, tư liệu đã nhiều, nhưng phân tích chưa hệ thống. Và từ đó đến nay có thêm biết bao hiện tượng chơi chữ thú vị nữa. Trong thú chơi chữ, tác giả đã có công phu sưu tầm, tập hợp được rất nhiều hiện tượng chơi chữ từ xưa đến nay và được sắp xếp thành 14 kiểu. Có thể nói, đây là một bách khoa thư về chơi chữ, một cẩm nang về chơi chữ mà ai ai cũng có thể tìm thấy những tư liệu quý, những giai thoại thiệt hay, thiệt đặc sắc mà mình chưa biết. Vậy thì, thú chơi chữ của Lê Trung Hoa và Hồ Lê đáp ứng nhu cầu mọi người. Chơi chữ là trí tuệ, là thẩm mỹ, là tài hoa ngôn ngữ. Dân tộc nào cũng chơi chữ, cũng dựa trên các đặc điểm chữ viết và ngôn ngữ dân tộc mình để chơi chữ. Như vậy, có những quy luật và phương thức chơi chữ chung cho mọi ngôn ngữ. Chúng ta sẽ minh họa qua tiếng Việt và tiếng Pháp. Tựu trung lại, người ta chơi chữ qua chữ viết, qua âm thanh, qua từ, qua nghĩa và qua câu. Một cố đạo Pháp nhận ra rằng chữ vương bỏ vạch sổ giữa sẽ thành chữ tam, nên đã ra vế đối. Rút ruột ông vua, tam phân thiên hạ. Vua Duy Tân lại vận dụng chữ Tây, khi bỏ vạch trên sẽ thành chữ tứ để đối lại. Chặt đầu thằng Tây, tứ hải giao huynh. Rất trí tuệ, yêu nước và dũng cảm đấy chứ. Nhưng con đường Duy Tân đã đi vào bài hát cho một thời đại học, nay còn đâu? Hiện tượng các từ ngữ được viết giống nhau ở một bộ phận nào đấy như trên đây được gọi là trùng điệp. Có thể là điệp vần, điệp thanh hoặc điệp âm đầu. Thật thà thẳng thắn thường thua thiệt, lọc lừa luồn lọt lại lên lương. Chương 4. Cũng có thể điệp âm, chúng ta đi tới lối chơi chữ đồng âm. Chương 3. Hôm qua qua bảo qua mà qua hôm qua. Để mua vui cho hoàng hậu, một anh chàng gầy nhẵn như con chẩu chàng phải lên võ đài. Người Pháp bèn chơi chữ bằng ba từ đồng âm. Hoàng hậu thấy con chẩu chàng trên đấu trường. Ở Việt Nam, Tam Nguyên Yên Đổ tận dụng cụm từ nhà Phật sắc sắc không không, đồng âm với hai từ sắc không, thường gặp trong nghề mài dao kéo, để tặng bốn chữ cho bức đại tự treo ở cổng chùa làng Văn Tràng, Hà Nam, chuyên làm nghề mài dao kéo. Sắc không, không sắc. Chương 3. Ở Pháp, văn hào Victor Hugo cũng chơi chữ bằng lối đồng âm. Hỡi những người Do Thái mỏng manh, hãy đi đi, Rebecca ngã xuống. Hãy dâng ngựa vằn và trứng cho thánh Ghi-lê, hãy hiến tế súc vật cho thần Erebe. Nếu chúng ta có lối chơi chữ bằng hiện tượng đồng âm Pháp Việt, thì người Pháp cũng chơi chữ bằng đồng âm Pháp Anh. Địa danh Waterloo nổi tiếng được viết thành Waterloo. Water tiếng Anh và Lo tiếng Pháp đều có nghĩa là nước. Nếu Lê Trung Hoa dẫn lối đố số, xanh đầu xanh đít xít ngược xít xuôi, và giải mã thành số 5965, chương 3, thì người Pháp cũng đưa vào hiện tượng đồng âm để giải mã cụm từ rượu vang không nước thành dãy số 0201000 hoặc 02. Cách giải như sau. Trong tiếng Việt, xanh và xít là âm của từ trỏ số 5 và số 6. Vậy thì xít ngược chính là số 9. Lẽ ra, nên để xanh đối với chín thì hay hơn. Xanh đầu, xanh đít, chín ngược, chín xuôi. Nó thành số 5695. Trong tiếng Pháp, từ rượu vang, vin, đồng âm với số 20, vinch. Từ không có, sans, đồng âm với số 100, sen. Còn âm của hai từ au, au cũng là âm của chữ số 0. Do vậy, nếu không có từ nào kết hợp với từ nào, thì O Vincenzo 0, 20, 100, 0. Còn nếu hiểu là ba từ cuối kết hợp với nhau thì Vincenzo bằng 20. Không có không bằng 2. Nếu như một lối chơi chữ rất phong phú của chúng ta là thơ hạng chữ, hạng từ, chương 7 La Mã. Nếu như chúng ta có lối chơi khoáng thủ, chương 7 La Mã, thì người Pháp cũng có lối chơi chữ tương tự. Cho phép khoáng thủ hoặc khoáng ở một vị trí nào đó. Mã khóa có thể là từ, là chữ. Thậm chí cặp tình nhân tiếng tăm và tai tiếng Amuset, nhà thơ Pháp 1810-1857 và Risen, nữ văn sĩ Pháp 1804-1876. Từ 1833 có quan hệ yêu đương với Muset, đã dùng lối thơ này để làm thư hẹn hò. Có lần Amuset đã sáng tác một bài thơ theo lối này, khi ghép các từ đầu của mỗi dòng thơ lại sẽ thành câu hỏi. Khi nào em thuận tình cho anh ngủ cùng em? Và Risen đáp lại cũng bằng lối thơ đó. Đêm nay. Nếu như Nguyễn Vĩ đã sáng tác bài thơ Mưa có dạng một hình hình học, chương 7 La Mã, thì cần nói rằng lối thơ này khá phổ biến trước đây ở Pháp. Loại thơ này được gọi là calligram, tên tập thơ in năm 1918 của nhà thơ Pháp William Apollinaire 1880-1918. Ở đó ông sáng tác các bài thơ đàm thoại và thơ hình vẽ. Trong đó có bài thơ nổi tiếng Con chim và lãng hoa có hình vẽ giống như tiêu đề của bài. Kỳ dị hơn, Nicolas Kyrie đã dùng 4 thứ tiếng Latin, Hy Lạp, Pháp và Anh để sáng tác bài thơ Con mắt và các từ ngữ được vẽ thành hình con mắt. Mỗi ngôn ngữ đều có những đặc điểm riêng và làm nên những lối chơi chữ đặc sắc riêng. Đặc điểm cơ bản của cấu trúc tiếng Việt là tính phân tiết. Và đặc điểm mỗi âm tiết có 3 phần rõ ràng, âm đầu, vần và thanh điệu, làm nên đặc sắc của tiếng Việt trong phép chơi chữ, nhất là các phép đảo. Phép đảo các bộ phận giữa hai âm tiết được gọi là nói lái. Ở Hà Nội có con đường nối ngã tư Vọng và ngã tư Chợ Mơ. Đi trên con đường ấy theo chiều Mơ Vọng, người ta nói theo chiều Mong Vợ. Còn đi theo chiều Vọng Mơ, ấy là theo chiều Vợ Mong. Đó là lối nói lái đảo hai vần. Nếu vừa đảo vần vừa đảo thanh, thì từ thầy giáo sẽ lái thành tháo giày. Có thể đảo cả vần đầu và âm đầu. Về nhau cá thể, thế cả thôi. Các dân tộc khác cũng chơi chữ theo cách nói lái. Trong tiếng Pháp, đó là kiểu contrepétirie, hay còn gọi là antitrope. Nếu chuyển từ insotpel, một thằng ngốc nhạt nhẽo, theo cách đổi âm đầu, chúng ta sẽ được unpossel, một cái lọ dơ. Tương tự, tên nhà văn Jean Ponsard, đọc lái sẽ thành Jean Sonpac. Cũng có thể lái theo cách đổi vần. Un mot de vua, một từ của Anh. Un mot de vua, một lá phổi B. Tiếng Pháp không có hệ thống thanh điệu nên không có các cách nói lái khác. Như vậy, chính hệ thống đảo thanh kết hợp với đảo vần hoặc đảo âm đầu làm nên điểm đặc sắc nhất trong cách nói lái tiếng Việt. Một từ song tiết có thể có tới 6 cách nói lái. Chẳng hạn, đối tâm, đấm tôi, đâm tối, đôi tấm, tối đâm, tôi đấm và tấm đôi. Ở tiếng Việt và tiếng Pháp, nếu đảo tất cả bộ phận của hai âm tiết, ta đi tới phép nói ngược hay còn gọi là đảo tiếng. Từ đó đi tới kiểu chơi chữ, đảo từ, đảo ngữ, đảo cú. Chương 2. Vợ cả, vợ hai, hai vợ đều là vợ cả. Cấm không được câu cá, cá câu được không cấm. Lối chơi chữ này trong tiếng Pháp được gọi là anti-métapole. Có ai đó đã nói rằng Hiệp định sơ bộ 6 tháng 3 là Hiệp định Maastricht, vì 6 March, 6 tháng 3 chính là Maastricht. A. Monroe, nhà văn Pháp 1910-1976, chơi chữ. Cuộc đời chẳng nghĩa lý gì cả, nhưng chẳng gì bằng cuộc đời. Trong tiếng Việt, rất nhiều trường hợp đảo từng chữ của một từ sẽ không thành một từ nào. Vì thế không xuất hiện kiểu chơi chữ vơ lăng, đảo ngược từng chữ của một từ, hoặc kiểu chơi chữ palindrome, đảo ngược từng chữ của một câu trong tiếng Pháp và trong nhiều ngôn ngữ Ấn Âu. Theo kiểu vơ lăng, người ta đố: đố biết Roma là gì? Nếu trả lời đó là thủ đô nước Ý, người ta bảo là sai, vì Roma là amor, vậy là tình yêu, tiếng Latin. Theo kiểu palindrome, câu tiếng Pháp sau đây đọc ngược vẫn trùng với đọc xuôi. Được bọn cặn bã này bầu ra. Và câu Latin sau đây cũng thế. Người gieo trồng được hưởng cái mình gieo trồng. Câu này còn đặc biệt ở chỗ có 5 từ, mỗi từ 5 chữ. Vì thế có thể xếp câu này vào một hình vuông 5x5 để làm bùa chú. Người ta đã phát hiện ra ô chữ này khắc vào đá từ gần 2.000 năm nay. Xem bài Bùa chú, mật hiệu hay chơi chữ. Người ta chơi chữ không chỉ để chơi. Vận dụng kiểu thơ khoáng thủ có thể đưa những thông tin mật vào trong một bài thơ, như những bức thư tình của Musset và Sen. Khẩu hiệu Cụ Hồ muôn tuổi đã được đưa vào một bài thơ đăng công khai trên báo ở Hà Nội thời Pháp chiếm. Cụ già thư thả buông cần trúc, hồ rộng mênh mông nước một vùng, muôn vạn đài sen hương bát ngát, tuổi già vui thú với non sông. Thi Nại Am trong Thủy Hử đã để quân sư Ngô Dụng dùng lối thơ này làm Lưu Tuấn Nghĩa mắc mưu, hết đường quay lại cung phụng triều đình. Lư hoa phơ phất chiếc thuyền bơi, Tuấn Kiệt dong chơi buổi tối trời, nghĩa sĩ tay cầm ba thước kiếm, phản rồi chém lũ nghịch thần chơi. Thủy Hử, 4 La Mã, trang 176. Ghép 4 từ đầu của khổ thơ này sẽ thành từ Lư Tuấn Nghĩa Phản. Để tăng hấp dẫn của thông tin, người Sài Gòn quảng cáo: đây rồi cờ Tây 7 món. Và hãng nước suối Vittel ở Pháp cũng dùng lối nói lái để quảng cáo: cô ta sống chứ? Cô ta sống và bạn sẽ sống với chai Vittel. Để châm biếm, chúng ta chơi chữ qua một tục ngữ: con nhà Tông không có công cũng có chức. Để quảng cáo, hãng quần áo Lee Cooper cũng chơi chữ qua tục ngữ: chó cứ sủa, đoàn lạc đà cứ tiến. Có điều, họ cố tình hiểu tục ngữ đó theo nghĩa đen và đổi thành: chó cứ sủa, đoàn quần Lee Cooper cứ tiến. Vậy ai cũng hiểu, quần áo Lee Cooper bền lắm, chó cắn không rách mà. Chơi chữ là thú vui của mọi người ở mọi thời đại. Vì thế, nhiều hiện tượng chơi chữ được truyền miệng, và bộ phận truyền miệng mang tính chất dân gian này lại mang dấu ấn thời đại rõ rệt nhất. Lối nói lái: đồng chí Nguyễn Y Vân là con người đổi mới triệt để nhất, chỉ có thể xuất hiện mới đây thôi. Thời tiểu học, có ai lại không thuộc bài Bà Trưng quê ở Châu Phong? Nhưng lối chơi chữ trùng điệp âm đầu: bà Trưng quê ở Châu Phi, cho nên con cháu muốn đi theo bà, theo bà kiếm chút đô la. Là hài hước và cho ta biết có một thời người ta đua tranh để đi xuất khẩu lao động, đi làm chuyên gia ở một số nước Đông Âu và đặc biệt ở một số nước châu Phi. Chơi chữ cũng mang dấu ấn địa phương. Người Hà Nội phát âm không phân biệt r, ch, z, d, s, s. Chẳng hạn hai từ da và gia phát âm như nhau. Do vậy, khoảng năm 1980 xuất hiện lối chơi chữ đồng âm. Đi xe cố vấn, mặc áo chuyên gia, ăn uống qua loa là anh cán bộ. Nghĩa thứ nhất, cuộc đời cán bộ thật là sang, vào cỡ cố vấn, chuyên gia mà lại đạo đức và thanh đạm, ăn uống qua loa. Nghĩa thứ hai, cuộc đời cán bộ thật cực khổ. Xe đạp phải cố mà vấn, mà buộc cho khỏi bể vỏ, nổ lớp. Ăn mặc rách rưới, hở cả da thịt, chuyên gia mà. Ăn uống thì không có gì, nếu nghe qua đài qua loa thì cũng ăn uống đầy đủ đấy. Dấu vết cái thời văn nghệ và báo chí tô hồng, cái thời mà nêu các hiện tượng tiêu cực, phản ánh sự thật bi đát, còn là vùng đất cấm và bị coi là nói xấu chế độ, còn động lại trong hiện tượng chơi chữ này. Kiến thức ngày nay, số 38, năm 1990.